The Earthen Phoenix, How to Take a Challenge. There are different ways for a person to understand her or himself. One of those ways is to ask another person to help with that task. Being eccentric, perhaps because he is too rich, a man looks for a husband for his daughter, not by trying to find a man who loves her, or someone as talented or as rich as he is. He wants to find someone who could challenge a characteristic of his, of which he is very proud. How could there be such a peculiar story? Let us read the tale below to know what is going on.
Phượng Hoàng Đất, vượt qua thử thách. Có nhiều cách khác nhau để một người hiểu rõ chính con người của mình. Một trong những cách đó là nhờ người khác giúp mình làm việc ấy. Có lẽ vì giàu quá hóa ngông, một ông nhà giàu kiếm chồng cho con gái không phải bằng cách tìm một người đàn ông biết thương yêu con gái mình hay một người nào đó, hoặc là tài ba hoặc là giàu có như chính ông ta. Ông ta muốn tìm người nào có khả năng thách đố một tính cách cá nhân của ông mà ông vẫn thường lấy làm tự đắc. Sao lại có chuyện lạ kỳ như vậy? Xin mời đọc câu chuyện thú vị dưới đây sẽ rõ. Có một ông nhà giàu nọ, tự cho mình có nhiều đức tính tốt, đặc biệt là không bao giờ nổi nóng. Ông nghĩ ra một cách kiếm chồng cho cô con gái đã đến tuổi cập kê rất kỳ cục. Ông đánh tiếng gần xa là chàng trai nào có thể làm ông nổi nóng thì ông sẽ gả con gái cho người ấy. Nếu không thành công thì chàng trai đó sẽ bị đánh 100 roi. Các chàng trai trong vùng nô nức đến xin thử tài, chọc giận ông ta để được vợ. Rất nhiều chàng trai dùng đủ mưu mẹo khác nhau để mong ông nhà giàu nổi nóng, nhưng chưa ai thành công cả. Vì thế mà đã nhiều tháng trời trôi qua mà cô con gái vẫn còn phòng không gối chiếc. Một ngày nọ, một chàng trai mảnh khảnh, dáng điệu thư sinh tìm đến xin thử tài. Ông nhà giàu nhìn anh ta từ đầu đến chân, chất vấn. Cậu muốn làm rể ta ư? Liệu cái tướng ốm yếu của cậu có chịu nổi 100 hèo không đây? Trước những câu hỏi của ông ta, chàng trai điềm đạm trả lời. Thưa bác, cháu sẽ làm bác nổi giận được ạ. Hôm sau, chàng trai rủ ông nhà giàu cùng anh đi săn. Ông ta bảo, đi săn thì ta cũng thích, ngặt nỗi không có chó săn. Chàng trai nhanh nhẩu nói, không sao ạ, cháu sẽ làm chó săn cho bác. Thế là hai người đàn ông nai nịt lên đường đi săn. Vào đến rừng, chỉ một chốc sau, hai người đã săn được một con nai lớn. Đem nai về nhà, ông nhà giàu bảo chàng trai, cậu làm thịt con nai này đi, rồi bác cháu ta sẽ đưa cay với nhau. Chàng trai ra vẻ ngơ ngác. Chó thì làm sao biết làm thịt nai hả bác? Ông nhà giàu gãi đầu. Nếu thế thì cậu đi mua rượu vậy. Chàng trai phì cười. Nhà hàng nào mà bán rượu cho chó ạ? Đuối lý, ông nhà giàu bèn hì hục làm thịt nai và đích thân đi mua rượu. Ở nhà, chàng trai chén hết chỗ thịt rồi lăn ra ngủ ngon lành. Đem rượu về, ông nhà giàu không thấy thịt thà đâu nữa, mà chàng trai thì đang ngủ, ngáy vang như sấm. Nén giận, ông đánh thức anh ta và nhẹ nhàng bảo. Cậu có ăn thịt thì cũng chừa cho ta vài miếng chứ. Chàng trai thản nhiên nói. Bác quên câu, chó treo mèo đậy rồi ư. Bác có giận cháu không đấy? Ông nhà giàu cố ngọt ngào.
Ta không biết giận là gì cả. Hôm sau, chàng trai mượn ông nhà giàu cái rổ, bảo là đi ra đồng bắt cua về làm bữa. Đi được một lát, anh ta hớt hải chạy về nhà bảo, bác ơi, cháu vừa bắt được một con phượng hoàng đất rất đẹp. Cháu đã lấy cái rổ úp nó lại và dằn tạm mấy cục đá lên trên. Bác mau mau ra ôm cái rổ hộ cháu, kẻo nó sổng mất. Cháu sẽ đi kiếm lưới, tóm nó lại, cho chắc ăn.
Ông nhà giàu ba chân bốn cẳng chạy ra đến chỗ chàng trai chỉ, khư khư ôm lấy cái rổ. Một lúc sau, tình cờ có vua và quân lính đi qua. Thấy ông nhà giàu đang ôm cái rổ, vua truyền cho kiệu dừng lại và hỏi duyên cớ. Ông nhà giàu cho biết có một con phượng hoàng đất trong rổ. Vua ra lệnh dở rổ ra cho ngài xem, thì hỡi ôi, chỉ thấy lù lù một đống phân trâu. Vua cho lính nọc ngay ông nhà giàu ra, đánh 20 hèo tại chỗ. Vừa lúc ấy, chàng trai chạy đến hỏi, bác bị đánh có đau không? Bác có giận cháu không bác? Ông nhà giàu cáu kỉnh bảo, không những giận mà ta còn muốn cho cọp phanh thây cậu ra thành từng mảnh. Suýt chút nữa thì ta đã mất đầu vì tội khi quân. Chợt nhận ra là mình đã mắc mưu chàng trai, ông nhà giàu cười xòa và giữ lời hứa tổ chức một đám cưới thật linh đình cho chàng trai láu lỉnh và cô con gái cưng của mình.